chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở tại Chánh Điện Tu Viện Tây Thiên, Canada để có lớp học Phật Pháp mỗi ngày buổi chiều. Và chúng ta đang học những bài thi kệ thực tập chánh niệm tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Và chiều hôm nay là kỳ thứ 27. Đại chúng có khỏe không? Như mình đã giới thiệu ha, đây là một quyển sách đầu tiên và căn bản nhất cho tất cả các vị xuất gia theo Phật giáo Bắc truyền. Ai vào chùa rồi thì cũng được thầy trao cho cái quyển này và bảo là phải học thuộc lòng. Khi học thuộc lòng rồi, bắt đầu các thầy mới mở lớp dạy, vừa dạy vừa học. Thì ở đây chương trình của các vị xuất gia, trong cái chương như là trường, cái cách của mình học như là cách gia giáo ngày xưa, tức là ở trong nhà dạy với nhau. Và những gì Pháp Hòa biết thì Pháp Hòa chia sẻ lại với quý vị. Và cách đây mười mấy năm, thì cái thời mà các thầy bây giờ đó, lúc đó còn là những chú tiểu đó, thì học, thì lúc đó vừa học tiếng Hán, tiếng Việt, rồi tiếng Anh nữa. À, bây giờ các thầy lớn rồi thì tiếng Việt cũng khá hơn. Rồi cộng thêm là quý vị ở đây là phần lớn biết tiếng Việt, thì các thầy vẫn tiếp tục học, như là dò lại, học kỹ hơn. Ngày xưa không thể dạy kỹ được là bởi vì các thầy còn quá yếu tiếng Việt. Thì mình chỉ giảng cái điểm chính của các bài kệ thôi. Thì hôm nay, lần này mình học lại cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu này, thì Pháp Hòa chia sẻ nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng lược những cái gì không cần thiết để đại chúng không có phải bận tâm nhiều. Vì vậy cho nên dựa theo quyển sách Tỳ Ni Hương Nhũ, rồi mình đọc rồi mình học, có những đoạn Pháp Hòa lược hoặc là Pháp Hòa nói cái theo cái nghĩa bây giờ để cho quý vị dễ, chứ bây giờ thật sự quý vị có quyển này quý vị đọc cũng không có hiểu được hết, tại cái cách dịch ngày xưa rất là khó hiểu. Và nếu mình không có biết nhiều Phật học thì mình cũng mù mờ đọc, nhưng mà cũng chưa có nắm bắt được hết. Vì vậy cho nên nếu mà chịu khó học thì mình sẽ biết được nhiều thứ mà chúng ta chưa biết. Cho nên một trong năm cái điều mà ý nghĩa và lợi ích nghe Pháp đó, thứ nhất là khi mình nghe Pháp là mình sẽ được nghe những điều mình chưa bao giờ được nghe. Thứ hai là mình xác định lại những điều mình nghe cho nó đúng đắn. Thứ ba là mình mở mang được trí tuệ. Thứ tư là mình dứt được sự nghi ngờ. Có những điều mình nghi ngờ, nay mình nghe xong mình giải hết những nghi ngờ đó và cho mình một cái chánh kiến thấy đúng. Đó là năm lợi ích của nghe Pháp. Và càng nghe thì chúng ta lại càng biết nhiều hơn nữa. Và đại chúng đừng nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện của Sa Di. Dạ thưa, không phải. Đây là cái việc của người xuất gia. Và suốt cuộc đời này cho đến chúng ta già đi nữa, thỉnh thoảng vẫn phải ôn lại những cái này. Tại vì đây là cái nền tảng rất là cần thiết cho một người xuất gia. Mà nếu mà người xuất gia mà mình không có biết được những cái này thì mình cô phụ cái chí nguyện xuất gia của mình. Hay nói cách khác là mình làm mà mình không biết mình đang làm gì. hay là mình chỉ có được cái tướng như vậy mà mình hoàn toàn không có cái nội dung. Thì cũng giống như trong Kinh Pháp Cú nói vậy đó. Người mà không được như vậy cũng giống như là mình lấy cái muỗng mình múc súp, múc một muỗng canh mình ăn, thì cái muỗng không bao giờ nó biết được cái hương vị của muỗng canh đó, trừ khi nào là cái lưỡi. Cho nên mình hãy là cái lưỡi nếm canh mà đừng có là cái muỗng nếm canh. Vì cái muỗng thì chỉ múc được canh mà không biết được cái mùi vị của canh. Còn cái lưỡi thì đưa một chút xíu canh vào có thể biết được hương vị của nó. Thì chúng ta cũng vậy. Mà khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta tỏ rõ được rồi, chúng ta có hành trì thì chúng ta mới hiểu được cái hương vị của Pháp. Mà hôm nay cho dù quý vị có học đi nữa mà quý vị không hành trì cũng vậy thôi. Cho nên Pháp Hòa rất mong đại chúng là để thì giờ soạn tập lại những cái bài học của mình, rồi quyết định là chọn cho mình những bài kệ nào cần thiết nên học trước. Và ít nhất trong 60 bài, 70 bài này thì thế nào cũng có những cái bài mà mình thế nào mình cũng lọc ra được ít nhất là 30 bài về những cái việc mà chúng ta làm hàng ngày. Đây là cái việc mà chúng ta nhắc hoài, cứ thỉnh thoảng là nhắc trong những buổi học. Lần này bữa nay chúng ta học cái này á rất là quan trọng. Bởi vì đây là cái việc của người xuất gia. Tại vì đây là cái mà người xuất gia đắp mặt mỗi ngày, đó là cái y. Không, thành thử ra quý vị đặc biệt là người xuất gia thì hãy nên để ý cái này. Riêng các vị cư sĩ thì biết cũng tốt, biết để mình giải thích, biết để mà mình nhìn vô mình hiểu, và nó tăng trưởng cho mình cái tính tâm, tăng trưởng cho mình cái lực, và biết đâu chừng mình phát cái chí nguyện, mình mong mỏi mình được đắp cái lá y này ở đời này hoặc ở kiếp sau. Cái bài mình học hôm nay là bài kệ thứ 13, có tên là ngũ y hay là ngũ điều y, tức là y năm điều. Trước khi mình nói về y á, thì chúng ta nói về cái nguồn gốc. Thì thưa đại chúng là khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, ngay cả bản thân Đức Phật và tất cả các thầy vào thời đó không có cái y phục riêng cho mình, mà mặc giống như các vị tu sĩ của các đạo giáo khác ở thời đó. Bây giờ mình đi qua Ấn Độ mình vẫn thấy có rất nhiều giáo phái người ta vẫn quấn cái kiểu cách như ở Ấn Độ, và cái màu đó là màu cam. Ở bên đó cái cách mà chúng ta quấn y đó nó cũng tương đương giống như ná ná như cái người Ấn Độ mà người ta quấn vậy. Thì trong những năm đó, Phật và các thầy đều đắp, lấy cũng đắp y giống như các đạo giáo khác. Thì có một hôm vua Tần Bà Sa La đó, tức là Bimbisara, ông mới thưa với Đức Phật là xin Đức Thế Tôn hãy cho các thầy tỳ kheo có một cái y phục riêng để phân biệt không lẫn lộn với các đạo giáo khác, các tôn giáo thời đó. Thì đúng lúc lời đề nghị của ông vua Tần Bà Sa La nhằm lúc Đức Phật và ngài A Nan đang hành đạo ở phía nam Ấn Độ. Và Đức Phật đã nhìn thấy cái bờ ruộng, và Đức Phật nói với ngài A Nan hãy nên lấy cái mẫu mã này, lấy cái mẫu của cái ruộng này mà chế thành một cái y. Và cái y đó không phải chỉ là một tấm vải trơn rồi quấn vào người, mà hãy chia chẻ tấm y đó ra rồi may trở lại, chia như là cái ruộng. Và từ đó cái y bắt đầu mới có sọc. Quý vị nhìn quý vị thấy đó, sọc xuống, sọc ngang vậy đó, chút xíu mình nói. Nhưng mà trước hết là mình nói về cái nguồn cội, của nguồn gốc của cái y. Và ngài A Nan là người đã nhận lời của Đức Phật, nhận cái pháp chỉ của Phật để thiết kế cái pháp phục đó riêng cho người xuất gia, riêng cho đệ tử của Đức Phật, riêng cho các thầy vào thời đó để không lẫn lộn với các vị tỳ kheo khác. À xin lỗi, các vị ở đạo giáo khác. Chứ trước kia là không có. Cũng giống như 12 năm đầu không có giới luật. Vì sao? Bởi vì các thầy sống rất là thanh tịnh, không hề có một sự vi phạm nào hết. Phải qua ví dụ như giờ mình ở Tây Thiên nè. Ở Tây Thiên thì không có bất cứ một cái tiệm convenience store bán kẹo bánh ở đây, không có chợ búa, không có gì ở đây hết. Các thầy không có sanh cái tâm gọi là ham thích đi chợ, chạy ra tiệm ăn kem hay là nãy kia, thì tại sao mình phải đặt những vấn đề đó? Nhưng mà đến khi cái sự việc nó xảy ra thì bắt đầu mới thấy điều đó không ổn, cho nên bắt đầu mới quy định cái điều thứ nhất là các thầy không được làm này, không được làm kia. Nhưng mà trước kia không hề có. Cho nên đại chúng nhớ là khi có một sự việc xảy ra thì giới luật mới được hình thành, còn không thì không có. Đó. Vì vậy cho nên là giống như là các thầy đi tắm vậy đó. Hồi trước các thầy đâu có cái y che thân để mà tắm đâu. Cứ tới giờ tắm là ra sân chùa vậy, cái đứng cởi ra hết rồi cái đứng múc tắm mà. Cho đến khi một hôm bà Tỳ Sát Khư bà nói với người hầu á, đi lên trên chùa gặp mấy thầy có chút việc. Cổ vô cổ thấy, bước vô cổ thấy trời, mấy ông đàn ông mà cứ đứng xối nước tắm mà không có gì trên người á. Cổ chạy về cổ thấy, cổ mới nói bà ơi, bà biểu con đi chùa gặp các thầy, con đâu thấy thầy nào đâu, con thấy nguyên đám đàn ông đứng tắm mà. Bà biết là bà cô này vô đúng chỗ rồi. Và bà biết các vị đứng tắm đó là ai nữa, các thầy với ai mà giờ nói ra thì nó kỳ. Cho nên bà im lặng, bà đi lên bà gặp Phật. Bà nói bạch Đức Thế Tôn, mà con thấy các thầy mà đứng tắm như vậy không ổn. Thôi bây giờ Đức Thế Tôn cho con từ đây cho đến hết đời của con phát nguyện cúng 8 món. Cúng 8 món cho trọn đời này cho đến ngày con chết. Và trong đó có một món là cúng dường cái lá y để cho các thầy khoác vào để khi tắm. Ngoài ra bà còn nguyện cái phát nguyện khác mà hôm trước mình học rồi. Ở đây mình nhắc lại một cái sự việc này. Thì bà Tỳ Sát Khư là nguyện cúng cái y tắm cho các thầy. Thì là tắm vải tròn lên người tắm thôi, cho nó kín đáo vậy thôi. Thì ông vua Tần Bà Sa La cũng như thế. Ông thấy rằng các thầy ăn mặc đủ màu sắc theo kiểu các tôn giáo hết. Cho nên ông thấy không được. Xin Phật phải thống nhất một cái áo cho các thầy mà không lẫn lộn. Thì lúc đó Phật mới nói với Ngà Nang, thấy đám ruộng, thôi, thầy hãy theo cái mẫu đó thầy làm. Vì vậy cho nên bắt đầu từ đó chúng ta có cái y. Và cái màu của các vị mà mặc đó, nó không có giống bất cứ một cái màu gì hết trơn. Cho nên cái đó được gọi là Kasa. Đúng ra chúng ta đọc theo Phạn là Kasaya. Kasaya, nhưng mà mình âm gần gũi lại là cà sa. Nhưng mà đọc cà sa cũng được, ca sa cũng được, mà đọc ca sa thì đúng chữ hơn, tại vì tiếng Phạn là Kasaya. Thì chúng ta âm lại là cà sa. Mà chữ cà sa không có nghĩa là áo, nó không có cái nghĩa đó. Chữ cà sa đúng nghĩa là hoại sắc. Cái màu nó bẩn, nó dơ, nó cấu bợn, nó nói chung là nó không phải là một cái sạch. Nó là cái màu hỗn tạp. Nếu mà nói về chữ cà sa thì nó chỉ có nghĩa là màu sắc, chứ nó không nghĩa là áo. Còn cái áo đọc là y. Thì tóm lại là các thầy xuất gia, người xuất gia thì mặc những chiếc áo bình thường, nghèo nàn, khiêm tốn. Ở trong kinh Tâm Địa Quán á, có nói 10 lợi ích của cà sa. Cái này mình học rồi, hồi đó mình học 24 chương Oai Nghi đó, mình có học đó. Ngoài ra, Theo như kinh Hán Tạng đó, thì chữ cái y và cái cà sa của các thầy mặc đó, nó có khoảng chừng 10, 13, 14 cái tên gọi khác nhau. Có thể lên tới 15 nữa. Tên gọi khác nhau. Ví dụ như gọi là gì? Giải thoát phục nè, cứu long y nè, liên hoa y nè, từ bi y nè, thế phục nè. Thế phục là gì? Áo mặc của những người lìa xa trần thế. Pháp phục là áo mặc của những vị học pháp. Đạo phục là áo của những người tu đạo. Nó có nhiều tên gọi khác nhau. Mà có trong kinh, trong gom lại kinh Hán thì có tới khoảng 15 tên gọi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ cần nhớ vài từ cũng được. Giải thoát, nhẫn nhục, liên hoa, phước điền. Tại sao gọi là phước điền? Tại vì điền là ruộng. Cái áo đó là dựa nhìn vào cái miếng ruộng mà chế tác, cho nên gọi là phước điền, ruộng phước. Người thế gian người ta có ruộng lúa, người tu có ruộng phước. Mình tu thì mình có được cái ruộng phước. Vậy thì mình giàu ở đây là giàu cái đức, cái phước, chứ không phải mình giàu của cải. Mà cái đức cái phước này là do chúng ta nhờ đắp cái y này lên, cho nên chúng ta biết giới và chúng ta giữ. Nhờ giữ giới mà có phước. Ở trong Sa Di Luật Giải đó có kể câu chuyện là có một chú tiểu. Ở chú tiểu đó thầy của chú có nhìn chú, thấy cái tướng thọ mạng của chú hết rồi. Tướng chú này là tướng chết yểu. Và thấy chú tiểu này chỉ còn có mấy ngày nữa chết thôi. Cho nên thầy chú mới nói thôi con đi về thăm gia đình đi, cho chú về thăm gia đình trước khi chết. Vậy mà sau một tuần lễ 10 ngày thăm gia đình xong thì chú trở về chùa, bắt đầu tướng chú nó đổi ra. Cái tướng chết yểu nó mất rồi. Thì ông thầy mới kêu chú lại, mới hỏi thời gian vừa rồi con về nhà con làm gì. Chú nói dạ con cũng thăm nhà bình thường vậy thôi, con chỉ ở nhà thăm ba mẹ theo lời dạy của thầy. Rồi trên đường đi con có làm gì đặc biệt không? Chú ngẫm nghĩ hồi, chú mới nói ô con nhớ rồi. Cái ngày con trên đường về, con đi ngang cái dòng sông, con thấy một ổ kiến. Nó rớt xuống nước. Con thấy tội quá, con vớt lên. Hòa thượng biết rồi. Chú này nhờ cứu đàn kiến mà tăng duyên thọ. Duyên thọ tức là tăng tuổi thọ đấy. Cho nên từ đó mình mới biết rằng trong luật dạy là khi mà chúng ta làm cái việc gì, chúng ta làm bằng cái lòng từ bi của mình, dù chỉ là một việc nhỏ thôi, thì cái phước nó cũng có. Mà khi mà cái phước nó có rồi á, thì cái nghiệp của mình bắt đầu mới giải. Hay nói cách khác là có phước giống như có tiền. Có tiền thì muốn mua sắm gì cũng được. Người có phước thì cái gì mình cũng có thể có. Hay nói gần nữa là gì? Người có sức khỏe thì ăn cái gì cũng ngon, nằm đâu cũng ngủ, làm vì gì cũng không phiền hà gì hết. Còn người không có sức khỏe rồi thì giống như mình không có phước vậy. Cho nên cái tài sản lớn nhất của người đời là gì? Là sức khỏe. Mình có sức khỏe cũng giống như mình có tài sản vậy đó. Muốn chi gì chi, muốn dụng gì dụng. Người không có sức khỏe thì không được. Thì cái phước đây cũng vậy. Vậy thì tại sao trong nhà Phật cứ dạy chúng ta phải kiêng này kiêng? Thật ra lại làm gì? Để kiệm cái phước. Thật ra con người chúng ta có cái phước, nhưng mà đôi khi chúng ta không thấy cái đó, và chúng ta cứ phí phước. Cũng giống như bây giờ nước nè, mình không là người trả tiền nước, mình không là người phải trả cái làm cái nguồn nước đó, chứ mình không thấy được cái cực nhọc và cái tiền mình phải chi, cứ xài. Mấy vì mình đó, mấy đứa nhỏ đi, nó chỉ biết là nó mở cái vòi nước lên là nó có nó xài, cho nên nó phí dữ dội lắm. Nhưng mà khi nó lớn lên, nó làm người lớn rồi, nó phải trả cái bill nước thì tự động nó biết hạ tiền. Cũng giống như nó nhỏ, nó chưa biết gì hết, có tiền nó cứ xài, mà lớn lên nó biết rằng cái tiền mà xài là phải cực khổ lắm mới có, cái tự nhiên nó hạ tiền. Chứ con người chúng ta đều có phước hết á. Nhưng mà sở dĩ chúng ta cảm, chúng ta càng ngày càng khổ sở, càng nghèo là vì chúng ta trong cái vô tình chúng ta đã phí cái phước của mình. Phí cái phước của mình bằng cái cách hành xử, cách sống của mình. Ví dụ như giờ lẽ ra mình có cái phước rất nhiều người ta thương. Nhưng mà mình ăn nói làm sao riết ai cũng sợ mình, ta ngán mình, ta chạy hết trơn, cái tự nhiên mình cô đơn, cô độc, lẻ loi mình. Thì cái đó cũng là một cái phần là vì chúng ta không biết được tiết giữ cái phước ở cái cách hành xử nói năng. Cho nên á, ruộng phước là cái người giàu có là của người tu. Người đời người ta có ruộng lúa, còn chúng ta là có ruộng phước. Những cái y đó đó là cái y ruộng phước, gọi là phước điền. Nhiều khi mình chỉ cần nhớ vài tên của cái y mình thôi, mỗi lần mình làm việc gì mình nhớ cái tên đó mà mình đang đắp cái đó thì tự nhiên mình vượt được. Ví dụ y này gọi là nhẫn nhục y đó, bây giờ tu mà không nhẫn, tu mà sân si như vậy đó, rồi thôi sân ngầm thì còn đỡ đi, mà sân giờ nó lộ ra luôn, nó lộ ra như Tân Sơn Nhất, nó lộ ra như là sân bay thì tiêu rồi. Thì mỗi lần mình lên cái cơn sân mình nhớ à, mình đang đắp y nhẫn nhục. Đó, thí dụ bây giờ mình nhớ cho được cái tên y là nhẫn nhục y, rồi mình nhớ được cái tên là gì nữa, giải thoát y. Tâm mình phải luôn sống bằng cái tâm giải thoát. Cái gì người ta làm mà ta biết lỗi, tha thứ. Cái việc gì nó không đáng, đừng có chấp. Đó là giải thoát. Và đôi khi chúng ta phải, một cái người đó họ rất là kỳ cục, nhưng mình biết nhìn ở cái mặt tích cực của họ để mình thương được họ, đó là mình giải thoát. Mình giải thoát cái mặt tiêu cực của họ và mình biết hướng về cái chỗ tích cực của họ, quên đi cái tiêu cực của họ để mình giải thoát cái khổ cho mình, là giải thoát ý. Bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, trong chúng mình đây là tất cả những người sống chung quen biết với mình, ai mà không có cái dễ thương, nhưng mà họ cũng có cái dễ ghét. Thậm chí mình phải nói một câu nữa, có tài có tật. Người có tài thường hay có tật, không tật này cũng tật kia. Thôi giờ thương cái tài họ đi. Cái tật họ đôi lúc mình bực lắm, nhưng mà đừng lấy cái tật của họ làm chính, giải thoát. Và nhớ dùm mấy cái tên đó để làm chi? Để giúp cho mình tiến tu, giải thoát y, nhẫn nhục y, rồi gì nữa, phước điền y. Nhớ nha, làm cái gì cũng là cái phước hết. Mình có cái ruộng lớn lắm, khúc này mình trồng lúa, khúc kia mình trồng xoài, khúc nọ mình trồng bưởi. Mình muốn trồng cái gì mình trồng, cây ăn trái là có quanh năm. Mình là người giàu mà, có ruộng nhiều mà, sao không trồng? Thấy không? Rót cho người ta ly nước. Tại sao phải đi phục vụ nó? Không có phải phục vụ. Đây là mình cúng dường, còn hơn chứ phục vụ nữa. Cúng dường là mình cung kính, còn phục vụ là kiểu mình hạ mình. Mà cho dù là dùng chữ phục vụ cũng chẳng sao, cũng chẳng sao, là vì mình là người tu, người ta cần thì mình ứng, không có đặt để cái vấn đề khác. Thì cứ chút chút vậy gom phước. Mà người biết gom cái phước thì làm gì mất phước. Thành thử ra đó, bây giờ mình nói tràn gian tất cả các tên đi, rồi đại chúng cứ nhớ vài ba cái tên thôi. Nhớ là mình đắp cái y đó đó. Y đó là y nhẫn nhục, y phước điền, y giải thoát. Coi nhớ học luật có cái tên là cứu long y không? Y cứu rồng. Con rồng nó bị một loài khác ăn đó, nó sợ quá, nó tới nó núp ở bên Đức Phật á. Đức Phật mới nói từ nay về sau khỏi sợ nữa. Phật rút cái sợi chỉ trong cái y Phật đưa cho con rồng kia nó giữ. Từ đó về sau mà loài khác mà tới gặp nó mà thấy được cái vải y của Đức Phật là né, không dám. Cái đó mình lấy cái ý đi, lấy cái ý. Mình tu như thế nào mà người ta khổ mà người ta tìm tới mình mà mình cứu được người ta. Đời này thì mình không thấy rồng, mà đợi con rồng nó tới bên mình thì chắc gì mình ở đó mình dám cứu nó. Không, vậy thì chúng ta lấy cái ý đó là chưa nói là y này còn có tên là từ bi y, liên hoa y, vân vân. Đại chúng cứ nhớ vài cái tên đó rồi tự mình mỗi lần mình khởi cái gì nữa, mình đang đắp cái y này nè. Nổi sân lên rồi vô lát cầm y lên, thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y. Đọc thôi mà cái tâm nó không có đọc. Cái tâm mà có đọc là ốt dột, hổ thẹn lắm. Hồi nãy mới sân quá trời ngoài kia rồi giờ vô đây đọc. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận gì đó. Thành thử ra nếu mình đọc bằng cái tâm là mình thấy xấu hổ. Mình thấy xấu hổ, tâm mình còn chấp quá, thay sao kêu là giải thoát y. Lòng mình còn đầy sân hận, sao kêu là nhẫn nhục y. Rồi mình không thể nào vượt được những cái mà mình buồn giận người này người kia thì sao gọi là giải thoát ý. Cho nên rồi chúng ta đọc cái bài kệ đó mỗi ngày, nhưng mà chúng ta đọc cái miệng thôi, chúng ta chưa đọc bằng cái tâm. Mà hãy đọc bằng cái tâm là cái tâm tự thấy xấu hổ. Cũng giống như mình đọc Pháp Bồ Đề Tâm Văn vậy đó. Ngài Thật Hiền nói không, người ta ở nhà tranh vách đất dành tiền để cúng dường để chúng ta xây chùa chúng ta ở. Đọc mấy cái lời đó đau lắm. Mà cứ bao nhiêu chục năm rồi mà cứ mỗi lần đọc lại những lời đó thì tự nhiên mình có cảm xúc khóc ở trong những cái bản văn như vậy. 10 cái ân, 10 cái lý do nào mình phải phát tâm Bồ Đề. Trong đó có một cái lý do là vì nhớ ơn Đàn Na Tín Thí. Vì nhớ cái ơn cứu khổ của Phật. Phật cũng sanh ra con người như mình. Nhưng mà Phật hơn mình ở cái mặt vật chất mà Phật bỏ hết. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ mình nói cái y này là y phước điền, mà đại chúng có công nhận nó là phước điền không? Cái em đó đó, tháng trước nó chưa đi xuất gia nha. Người ta gặp nó, ê khỏe không mày? Tháng sau nó cạo đầu, cái ta gặp, mô Phật cô. Nhờ cái gì? Nhờ cái y đó đó. Nhờ cái sắc phục mà nó mặc vô đó, tự nhiên người ta nhìn cái ta cung kính. Ta không biết nó tu bao lâu. Có nhiều vị cư sĩ vô chùa làm công quả rồi cạo tóc rồi mặc đồ vặt hò rồi bước ra cái ta tưởng đó là ni sư, ta tưởng là sư bà, ta tưởng là sư cô, phải không? Hay là những vị cư sĩ nam cạo đầu vô chùa mặc cái đồ này lên cái ta tưởng đâu mình là thượng tọa đại đức. Rồi bây giờ quý vị đi giữa một cái nhóm đông người coi. Chỉ cần mình mặc cái y phục của mình vô thì tự nhiên mọi người người ta kính nể, ta đứng bên, người ta nhường chỗ cho mình. Thậm chí người ta đang ngồi, người ta thấy mình tới, người ta nhường chỗ. Cái gì mình được cái đó? Nhờ cái lá y đó. Ở đây mình không phải mình nói về cái mặt, đứng trên cái mặt gọi là hình tướng đó. Còn cái mặt nội công tu tập, ý nghĩa sâu sắc thì không phải là nó khác nữa. Nhưng ở đây nói để cho chúng ta thấy được cái hân hạnh của chúng ta. Cái hân hạnh của người của chúng ta được mặc cái y đó. Mà quý vị nhìn coi có phải là Đức Phật dù Ngài đã vắng bóng hơn 2000 năm nay rồi. Mà Phật vẫn cho lại cái phước sống của Ngài cho mình không? Ở nơi nào mà chúng ta chỉ cần để cái đức hình ảnh của Ngài lên, mặc cái y mà Ngài cho mình thôi, cái tự nhiên biết bao nhiêu người ta tới, người ta thăm viếng cúng dường. Có phải không? Ngài cho mình chứ ai? Đức Phật cho mình chứ ai? Đó là mình nói ở cái mặt gọi là phước báo đó. Mà nếu mà mình có được cái nội dung tu tập nữa thì nó càng hay. Còn ví dụ như giờ người ta tới với mình thời gian mà ta tới đó người ta chỉ thấy rằng ồ mình chỉ có ăn thôi mà không có tu, thì ta ở thời gian ta đi. Tại vì ta muốn cầu tu mà. Mà hễ chỗ nào mà có tu mà thiếu ăn ráng ở, tại vì cái chính của mình là tu. Ở cực cũng không sao, ăn cực cũng không màng, miễn sao có tu. Còn nếu chỗ nào mà vừa cho mình ở thoải mái, ăn thả vàng mà còn tu nữa thì thôi ngu gì đi. Tại sao mình phải đi? Đó là cái phước của mình chứ, đó là cái duyên của mình chứ, mình phải bám giữ. Đó là mình nói sơ sơ về cái ý nghĩa của cái y. Thật ra khi mình học Oai Nghi chương 24 là danh tướng của y bác là mình đã nói rồi. Nhưng hôm nay trước khi mình bắt đầu học về cái y số 5, y 5 điều, thì mình nói lại một chút xíu về ý nghĩa của cái y và cái tên gọi. Bây giờ mình đi vào bài y 5 điều. Thì đối với các vị nào lạ với từ này đó, thì mỗi một thầy tỳ kheo đó, mỗi một vị xuất gia đó, tỳ kheo ni đó, đều ai cũng có ba y hết đó. Ba y. Thứ nhất gọi là y hạ, thứ hai gọi là y trung, ba gọi là y thượng. Y hạ đó là y 5 điều, y trung là y 7 điều, y thượng là y 9 điều. Mỗi thầy có 3 y. Và bây giờ các sư Nam Tông á, trên người của họ đủ 3 y đó. Cái y hạ đó, y 5 điều này nè, là cái xà rông, cái quấn ở dưới đó, đó là cái y đó. Y số 5 đó, y hạ đó. Y thượng á, là cái miếng phủ ở trên vai đó, là y trung đó. Còn y hạ là cái y mà các thầy xếp để trên vai đó, là y thượng đó. Cho nên là trong kinh nói là mỗi vị ba y là các thầy Nam Tông, là lúc nào ba y cũng đủ. Không lẽ không quấn xà rông? Không quấn xà rông nó lộ nguyên hình rồi còn gì. Cho nên cái y đó là y hạ. Y trung là cái áo phủ trên người, che cái thân, phần trên. Cái xà rông là phần dưới. Vậy thì hai y rồi. Rồi đắp thêm cái y số 9 đó là ba y. Hiểu ý không? Nhưng mà ngày nay đạo Phật truyền sang tới Trung Hoa, tới Việt Nam, tới Hàn Quốc, tới Nhật Bản, thì ba cái y này chúng ta làm lại thành cái kiểu khác. Y hạ, y 5 điều đó, tức là cái bộ đồ bộ mà chúng ta đang mặc đó, là y hạ đó. Áo vạt hò mình đang mặc mỗi ngày trong nhà là y hạ đó, y 5 điều đó. 7 điều á, tức là cái áo này nè, đó, áo nhật bình, áo tràng mà chúng ta mặc để hàng ngày học pháp rồi tiếp khách đồ vân vân là y thất đó. Y thượng đó là cái y vàng mà chúng ta đắp lên tụng kinh đó. Tuy chúng ta thiết kế trở lại để cho nó phù hợp với quốc độ của mình, nhưng cái tinh thần ba y chúng ta vẫn giữ. Cho nên mỗi thầy vẫn phải may đủ ba y, y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều, để giữ cái tinh thần đó. Thành ra cái lễ sám y đắp lên để tụng kinh. Chứ còn đúng ra cái y số 5 đó, y 5 điều đó, chính là cái xà rông mà chúng ta đắp. Hiểu ý không? Chúng ta ngày nay chúng ta may ba y, mỗi khi đi thọ giới là chúng ta giữ cái tinh thần của ba y đầy đủ. Và chúng ta biến ba cái y đó thành ra ba cái y để chúng ta mà đắp khi tụng kinh, gọi là để lễ sám. Và chúng ta đã biến chế cái y năm ba cái y đó thành ra cái y phục mà chúng ta thường mặc mỗi ngày đây. Hiện bây giờ chúng trên người chúng ta đang đủ hai y rồi đó. Ở bên trong là bộ đồ, ở ngoài là cái áo này, rợn lát lên tụng kinh đắp thêm cái y nữa là ba y đủ. Thì phải qua giải thích như vậy để các vị sẽ nói rằng sẽ hiểu được cái hình thức của ba cái y đó. À, bây giờ mình nói y số 5, y 5 điều. Điều là gì? Tức là cái ô á, mình căng cái y ra đó là nó có từng ô bự vậy nè. Và mình sẽ thấy 5 ô như vậy đó. chúng ta thường có khi gọi là điền đó, điền y đó. Cái thỏ ruộng đó. Bây giờ trong này giải thích. Năm là năm điều, y là áo, gọi là ngũ điều y. Ngũ điều y là y năm điều, lại có nghĩa là nương. Tại vì y có nghĩa là nương đó. Thân này không có nương cái gì hết thì nó trống trơn, nó kỳ lắm. Cho nên phải nương. Thí dụ như các thầy Nam Tông á, người ta quấn cái y đó. Thế khi mà người ta lỡ thầy nào mà hơi dày một chút, bụng to một chút, quấn cái đó còn không có thấy. Chờ cái mặt mai cái y đó không cần đo, tại vì nó chỉ là một tấm vải thôi. Rồi chúng ta quấn, ốm thì quấn theo ốm, mập quấn theo mập, cỡ nào quấn cũng được hết. Cho nên cái y đó khỏe lắm, không có sai xiết gì hết trơn. Còn mai kiểu mình đây là phải đo này, tại vì không đo là nó rộng, nó dài, nó lộn thượng, cho nên phải đo. Còn cái loại y đó đắp khỏi đo. Y là năm điều, y là áo, lại có nghĩa là nương, để ngăn lạnh nóng vậy. Mình không có mặc thì lạnh nóng khó chịu, cho nên mình phải mặc áo. Người mình thân này phải nương vào cái áo. Thứ nhất là để mình không có mắc cỡ hổ thẹn khi mình đứng trước mọi người. Thứ hai là để trừ cái nóng cái lạnh. Đây là áo pháp xuất thế, chẳng đồng thế tục so sánh được đâu. Đây là cái áo pháp của người tu. Áo người đời không có so sánh được. Tại sao? Mặc dù nó rẻ hơn nhưng mà không so được. Có phải không? Đồng ý không? Ví dụ bây giờ người ta mặc cái áo 3.000. Wow, chị mặc cái áo này rất là đẹp nha, hợp với chị lắm, đúng mốt luôn á. Nhưng mà rồi chị ngồi đâu? Chị ngồi đó. Nhưng mà cái áo này nó có 20 đô à. Nhưng mà bước tới đâu á, bố Phật mời thầy lên trên. Rồi đôi khi chị mặc đồ sang mà chị đi tới đâu không có trả tiền đâu có được. Áo này mặc đi tới đâu đôi lúc được free. Ở bên Thái Lan, cả cái nước Phật giáo đó, hay là ngay cả bên Đài Loan cũng vậy, các thầy, các sư cô đi vào nhà hàng chay mà ăn cơm là miễn phí. Chẳng những miễn phí mà chủ nhà hàng còn đem bao thơ ra cúng dường, cung kính lắm. Cái bữa đó Pháp Hòa ghé Đài Loan, đi Đài Loan cũng mấy lần rồi, nhưng mà lần đó không có chủ tâm ghé. Nhưng mà đi công việc rồi đi ngang đó, mà dư tới 12 tiếng sau mới lên máy bay. Thành thử ra chú Phật tử chú nói thôi, để con đưa thầy ra đi vài cái chùa. Ê, mấy huynh đệ mới bưa ra khỏi phi trường, cái mướn cái xe vậy, cái có cái ông Phật tử không biết chùa ở đâu, ông chở đi. Trên đường đi tấp vô ăn, ồ bên Đài Loan là cơm chay đầy đường, mà tiệm nào cũng ngon cực kỳ, ngon lắm lận. Bước vô ăn cái bà chủ không lấy tiền Pháp Hòa, và nói Pháp Sư là miễn phí. Chẳng những vậy, đang ngồi ăn hồi bà lấy cái bao thơ bà bỏ vô, quỳ xuống dân. Đấy. Rồi cái bữa mà có bữa nào đi ít người quá, bà nói bữa nay Pháp Sư đi ít người quá, thôi cúng dường luôn cho các Phật tử. Ta tạo cái phước cho nên phước người ta sanh. Áo thế tục chẳng so sánh được. Áo này nó không có phải lông cừu, lông dê, nó không phải là bất cứ cái hiệu gì hết. Mai áo của quý vị mặc đồ, quý vị lật coi hiệu, chứ còn áo này mai không có hiệu. Còn bây giờ ta có hiệu là hiệu cái nhà may đó thôi. Chẳng đồng thế tục so sánh được đâu. Phải giữ đó như da, phải giữ cái áo này như mình giữ cái da của mình vậy đó. Keep this robe like you protect your own skin. You don't want to scratch. You don't want to get any wounds. Giữ áo như giữ da. Kính trọng như kính tháp. Mình thấy cái tháp Phật, kính tháp, thì phải quý cái y này, kính cái y này như tháp. Cho nên y là một trong những biểu tượng của Phật. Nơi nào không có Phật, thấy cái pháp y như thấy Phật. Tại vì sao? Vì người đó pháp y là biểu tượng cho Tăng, mà trong Tăng có Phật, có pháp. Luận Tác Bà Gia nói: y này 95 thứ ngoại đạo không có, duy trong Phật pháp có mà thôi. Cái này là trong luận nói, và đúng như cái câu chuyện Pháp Hòa nói vậy đó. Khi mà Đức Phật chế cái y này rồi thì Đức Phật nói là cái y này 95 đạo ở thời Đức Phật không có được. Quý vị nhớ là thời Đức Phật là không phải chỉ có một mình đạo Phật nha, mà cũng không phải chỉ có đạo Bà La Môn nha, mà cũng không phải chỉ có đạo Lõa Thể nha, mà thời Phật có hàng trăm thứ đạo. Đức Phật ra đời ở tại Ấn Độ, Ngài cũng không làm gì hết, Ngài chỉ cải cách, làm sáng tỏ những cái gì mà người ta đang sử dụng. Thế thôi. Ví dụ như ở thời Phật, người ta không có cầm cây hương, người ta cúng Phật giống như giờ mình cúng đâu. Hồi xưa người ta không có cúng vậy. Người ta chỉ xông miếng hương vô, miếng trầm vô trong bình vậy nè, người ta lại người ta dâng trước Phật vậy thôi. Hoặc là người ta lấy hoa đó, người ta kết thành cái vòng, rồi người ta đến người ta để dưới chân Phật vậy thôi. Chứ không phải giống như giờ mình mà cấm bình lợi để xung quanh, đó là mình cúng theo kiểu cúng bàn thờ. Nhưng mà khi đạo Phật đến đất nước Trung Hoa Việt Nam thì người Việt Nam, người Trung Hoa có cái tục là dâng cây hương đó. Thì đạo Phật thổi vào trong cái hương của người dân Việt một cái ý nghĩa là hương này là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến, gọi là ngũ phần hương. Bây giờ đạo Phật nhập vào Việt Nam, tiếp nhận cái nhang của Việt Nam, nhưng thổi vào đó cái ý nghĩa của cây hương, cho nên bây giờ cây hương này trở nên ý nghĩa tuyệt vời. Thì đạo Phật là vậy đó. Tức là mình không bài xích ai, không đả phá ai, mà nếu cái đó hay chúng ta tiếp nhận, và chúng ta thổi vào đó những đạo lý để cho mọi người học cái đó, làm cái đó, sống tốt, sống đẹp. Họ không cần phải mang danh đạo Phật. Ví dụ giờ người đó không phải đạo Phật, nhưng mà họ theo truyền thống Việt Nam, cúng ông bà họ thắp cây hương, nhưng họ hiểu cây hương này là hương của đức hạnh, hương của người trí tuệ, vân vân. Họ sống bằng cái ý nghĩa đó, họ vẫn là đạo Phật. Không cần phải làm cái lễ vô đạo. Phật giáo không có cái lễ gọi là lễ nhập đạo gì hết, tại vì nhập là phải xuất. Chỉ cần mình sống với cái tinh thần đó là Phật. Cho nên rất nhiều người thế gian, người ta không hề biết Phật là gì, nhưng họ sống rất Phật. Họ sống rất Phật. Tiếng Phạn gọi là An Đà Hội. An Đà Hội là mình âm từ cái chữ Antavasa, phải không con? Antavasa là An Đà Hội. Nghĩa là gì? Nghĩa là tác vụ y, tức là y làm việc, áo để làm việc, working robe. Lẽ giờ mình kêu labor rope. Đắp cái y đó hằng ngày là để làm việc thôi. Bây giờ chúng ta vì cái công việc đó, vì vậy cho nên khi mà truyền sang tới Việt Nam, Thì cái chế độ đi khất thực không còn, chúng ta phải tự làm ruộng, tự canh tác. Bây giờ nếu mà tự canh tác mà quấn cái y đó mà đi xuống ruộng thì nó bất tiện quá, cho nên chế lại, reform nó lại, thành ra một cái daily outfit là có cái áo ngắn và cái quần dài. Bây giờ chúng ta, xin lỗi đại chúng, chúng ta mặc cái quần đó là cũng cái xà rông đó, nhưng mà xà rông hai ống. Còn ngày xưa là xà rông một ống. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái mục đích của cái xà rông là để làm gì? Để che thân dưới, để khỏi hổ thẹn. Khi chúng ta hiểu được cái đó rồi thì một ống hay ống, hai ống không có là vấn đề. Cái vấn đề là chúng ta hiểu được mục đích của cái xà rông để làm gì. Cho nên chúng ta làm việc gì cũng vậy. Pháp Hòa cứ nói đi nói lại và nhắc đại chúng vậy đó. Việc gì chúng ta làm, chúng ta hiểu được ý nghĩa, và từ cái ý nghĩa đó chúng ta sẽ hiểu được rằng cái việc đó nó là như vậy, nhưng mà ở cái trường hợp khác nó khác hơn được không? Không sao hết. Ví dụ mình hiểu được cái ý nghĩa cúng hương. Cúng hương là hương này nó thể hiện qua cái vật chất, nhưng mà cái quan trọng là cái hương lòng. Cho nên có những nơi người ta không cho mình thắp hương, thì chúng ta thắp tâm hương. Trường hợp không cho thắp hương vật chất thì chúng ta thắp tâm hương, đâu có thiếu gì đâu. Cho nên chúng ta hiểu được cái ý nghĩa, và chúng ta có tăng hay có giảm hay có giữ, nó không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là chúng ta có giải thoát được ở cái hương vật chất không, để chúng ta nhận cái hương tâm. Mình học Phật là mình phải học cái đó đó. Mình sống với Phật Pháp là mình sống cho được cái ý nghĩa đó. Cho nên có Phật Pháp là có phương pháp. Phương pháp này nó sẽ ứng dụng vào mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề. Ví dụ như bây giờ nếu mình giữ đúng cái truyền thống, mình đắp cái y năm điều, đi phi trường rất bất tiện. Đi vào trong public washroom làm sao? Mình na cái y đó vô đó, nó dính tùm lum hết trơn, rồi lát mình vô chánh điện mình lễ Phật. Thành thử ra chúng ta làm gọn lại. Chúng ta làm gọn không có nghĩa là chúng ta bất kính, chúng ta phản bội, hay là chúng ta là ngoại lai, mà chúng ta được hiểu được ý nghĩa. Cho có nhiều vị nói ô đại thừa là lai bà la môn rồi vậy đó. Ai muốn nói gì nói. Chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì. Dịch y là tác vụ năm điều. Rồi bây giờ cái hình dáng lá y này nó ra làm sao? Hình dáng lá y này là một bước dài, một bước ngắn. Làm sao? Là cái y, bây giờ quý vị tưởng tượng cái y không? Thì khi mình mai cái điều nó xuống vậy phải không? Là năm điều. Nhưng mà khi mình làm cái đường ngắn này nè, là mình thấy rằng có một cái nó bự vậy nè, có cái nó nhỏ nè. Cái trên gọi là dài, cái dưới gọi là ngắn. Hiểu ý không? Khi nào học xong ba y đi, rồi Pháp Hòa sẽ mang cái y đó ra cho đại chúng thấy. Rồi hoặc là tối nay về tung cái y của mình ra, mình nhìn để mình phân biệt cái gì là một bước dài, một bước ngắn. Mà bước dài này tượng trưng cho cái gì? Bước dài này là tượng trưng cho thánh, bước ngắn là tượng trưng cho phàm. Khi mình mới bắt đầu tu, hay là cái y này là để mặc ở phía dưới, để là mặc làm việc, chúng ta làm những việc rất phàm, nhưng mà trong đó chúng ta lòng cái tâm thánh. Pháp Hòa ví dụ như mình quét nhà. Ai mà không quét nhà? Người đời ở nhà cũng phải quét chứ, không quét nhà dơ làm sao? Đi tu cũng phải quét nhà như thường chứ không phải không có gì. Nhưng cái tâm niệm quét nhà của người tu nó khác lắm. Tại sao? Vì quét nhà là quét tâm. Quét nhà là quét cái tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Cho nên cái người đời ta có thể người ta quét nhà, ta quét thôi, ta không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà cái người tu chúng ta là quét nhà, là quét cái bụi ở trong lòng mình ra. Lấy cái cây chổi đưa vào những cái kẹt, những cái hốc để chúng ta móc cái bụi đó ra. Thì chúng ta là người tu, chúng ta phải đem giáo pháp tẩy trừ những cái ngõ ngách phiền não đó. Có khi mình giận ai mình để trong lòng gốc nào đó, mấy năm nay không gặp cho nên không khởi. Tự nhiên có ngày kia gặp là nó trời ơi nó móc ra liền. Tôi nhớ rồi, nói mà phải nghiến răng cái tôi nhớ rồi. Rồi chẳng những vậy ban đêm mà ngủ thấy. Rồi chẳng những vậy, có thể người ta quét nhà xong người ta tấp vô kẹt cửa. Người tu không có được tấp bụi vô trong kẹt cửa. Người xuất gia quét nhà là phải hốt chứ không được để. Vì sao? Đó là biểu tượng của cái người không có trách nhiệm giải đãi. Và đồng thời chúng ta phải ý thức rằng nơi nào chỗ nào cũng có các thần, các vị khuất mặt người ta nương. Nói cái ý khác là gì? Có phiền não phải hốt đi, đừng có cử, đừng có cất, đừng có giữ. Mình làm việc phàm không? Làm việc rất phàm, nhưng mà trong phàm đó lòng chất thánh. Người ta vẫn mình ăn cơm, mình tu, mình có rửa chén không? Rửa. Người đời cũng rửa, mà rửa người ta khổ, mình rửa chén có khổ. Tại vì một cái chén là một đức Phật. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cho nên tất cả những gì người thế gian làm, người tu vẫn làm. Người tu vẫn quét nhà, người tu vẫn rửa chén, người tu vẫn giặt quần áo. Người tu vẫn xếp quần áo, nhưng mà chỉ cần nắm cái áo lên mà xếp, đạo lý nó thổi vào trong cái đó. Người tu vẫn xếp chén vô tủ, nhưng cái việc làm đó có ý nghĩa. Thổi vào đó bao nhiêu cái ý tứ trong đó. Người ta vẫn đi đổ rác, người tu vẫn đổ rác. Mà hãy xách bịch rác ra đổ thì sao? Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Thấy sạch dơ chỉ là một. Không có rác làm gì có hoa. Không có khổ đau làm gì có hạnh phúc. Không có bệnh hoạn thì làm gì biết trân quý những ngày khỏe mạnh. Có dầm về mưa nắng mới, có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Ví dụ mình ở đây mình trải qua một mùa đông, cho nên những ngày trời ấm mình rất quý. Có phải không? Cho nên cái điều y đó, một phàm một thánh. Cái cao là thánh, cái thấp là phàm. Người tu vẫn uống nước, nhưng cầm ly nước lên, bao nhiêu chánh niệm ở trong này. Còn người không có tu tập, không biết gì hết thì người ta uống thôi, cũng đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà ở cái mặt chánh niệm, ở cái mặt sống có ý nghĩa, có đạo lý, vậy thì tu và không tu nó khác nhau chỗ nào? Khác ở cái chỗ là chúng ta biết sống. Chúng ta không thờ ơ với cuộc sống. Cho nên người tu là người tích cực. Ăn, biết mình ăn gì, ăn cái gì để mà không hại thân. Uống, biết mình uống gì để đừng hại thân. học, biết mình học gì, học cái gì để đừng có hại cái tâm của mình. Ví dụ như quý vị học Phật Pháp, học để làm gì? Học để mình hiểu biết, học để mình tu tập, học để chuyển hóa, không phải học để chỉ trích. Không phải học để biết coi mai mốt ông thầy đó ông làm gì sai mình đem ra mình chỉ trích ông. Cái đó không phải cách học. Học như vậy thì thà đừng học, tại vì mình thà không học mình không tạo nghiệp. Còn nếu mình muốn xây dựng thì cái tâm niệm xây dựng của mình là ở phương diện nào, chứ không phải không cho mình nói, nhưng mình xây dựng bằng cách nào. Thật ra bây giờ, hồi xưa không cho các vị tại gia học luật cư người xuất gia, bây giờ các vị chỉ cần Google một cái bấm, không thiếu cái gì trên mạng hết. Những bài giảng về giới luật của người xuất gia đầy dẫy trên mạng hết, ai muốn nghe thì cứ nghe thôi. Nhưng chúng ta phải nghe bằng cách nào? Nghe để mình học, thậm chí mình phát nguyện đi. Nếu con có duyên con học, con xin chuẩn bị làm tư lương cho con đời này. Nếu đời này con không đủ duyên con xuất gia thì con xin bồi dưỡng cái này cho đời sau. Học như vậy thì nó có lợi. Để tôi ráng tôi nghe cái bài này coi. Tôi thấy cái ông thầy đó chuyên môn vậy, bà sư cô kia chuyên môn vậy, tôi học để tôi chỉ trích. Tôi học để tôi điểm ra cho họ thấy. Thì cái học đó nó không giúp được mình, nhiều khi mình tạo nghiệp. Cho nên giữa cái người tu và người không tu là biết. Biết cái gì? Biết sống. Mà thật sự trên đời này người biết sống thì đi đâu sống cũng khỏe hết. Người không biết cách sống rồi, sống cỡ nào cũng không có vui hết. Cho nên học với Đạo Phật là học gì? Một chữ thôi. Biết. Aware. Be aware. Aware where you are. Ý thức mình đang ở đâu. Aware who are you dealing with. Với cái người đó là ai. Chứ không phải là mình lên để mình build up cái knowledge, cái kiến thức. Cái kiến thức nó không làm gì cho mình đó. Mà không chừng nữa, kiến thức nhiều mà không tu là làm cho mình tạo nghiệp. Còn mình học để làm gì? Học để mình có kiến thức, mà từ kiến thức đó mình biến tất cả kiến thức đó thành sự tu hành và tăng trưởng trí tuệ. Cho nên nhà Phật có câu là chuyển thức thành trí. Hồi đầu là mình thức hết á, cái knowledge, cái nhận thức của mình hết á, cái education của mình á. Nhưng mà từ cái thức đó chúng ta hãy chuyển nó thành ra cái trí. Tại vì còn thức là còn phân biệt, mà còn phân biệt là còn so sánh và chia cách. Còn trí tuệ là nhận thức, nhận biết. Thí dụ như bây giờ trong cuộc sống người ta phân chia giai cấp, giới tính, cho nên người ta làm khổ nhau rất là nhiều. Người ta phân chia màu da sắc tộc, khổ nhau rất nhiều. Nhưng mà khi con người vượt cái đó đi, con người biết ôm ấp hết tất cả. Tất cả mọi giới tính đều được chấp nhận hết. Nhưng mà chúng ta tùy theo mọi giới tính mà chúng ta độ. Cũng giống như mình phân chia công việc. Ở trong chúng cũng vậy. Hay là mình sống chung vậy. Ví dụ mình biết cái người đó sức khỏe mạnh, mình nhờ đào cái cây. Mình biết cái anh này anh yếu, nhờ làm việc khác. Mình biết hết tất cả mọi người để chúng ta tiếp nhận và nhờ việc cho đúng người. Chứ không phải chúng ta biết để rồi chúng ta phân biệt chê khen. Mà người nào ta cũng có khả năng của người ta hết. Cho nên Đạo Phật không có phân biệt. Không có phân biệt là giới tính. Mà giới tính nào cũng được tiếp nhận. Và mỗi một giới tính chúng ta có phương pháp tu tập riêng cho họ. Cũng giống như mình chia việc vậy đó. Người nữ thì có những việc thích hợp cho sức khỏe của người nữ, cái sức lực của người nữ. Người nam thì có sức khỏe và làm theo sức lực của người nam. Thí dụ ở chùa mình mà mỗi gì làm gì cao phải nhờ thầy Đức Tạng. Mà làm gì mà nhỏ nhỏ thấp thấp rồi nhờ Pháp Hòa. Ví dụ vậy đó. Mỗi thầy có một cái khả năng, thì mình nhờ đúng người thì người ta happy, người ta vui, mà ta làm đúng việc. Tại sao mình phải phân chia? Mình chia giai cấp cái tự nhiên mình tách người ta ra và làm cho người ta không có họ hòa đồng với mình. Cho nên ở những cái trung tâm tu học mà nhiều người đó, không, mình cần những người biết tiếng Anh giỏi để tiếp xúc với người Tây Phương, những người tiếng Hoa giỏi nói chuyện với người Hoa, người Việt giỏi nói chuyện với người Việt, thí dụ vậy. Cho nên mình có càng nhiều chúng xuất gia biết nhiều thứ tiếng càng tốt, để làm đúng cái công việc độ đời. Bây giờ hiểu được cái chỗ một dài một ngắn này ha. Ngắn là cái gì? Phàm. Dài là thạnh. Mà mình tu á là mỗi ngày mình giảm cái chất phàm, tăng cái chất thánh. Cho nên qua tới cái y thất á, là bắt đầu chất thánh tăng rồi đó. Hai dài một ngắn. Mai mốt mình học tới thất y, nói thất y. Giờ mình nói tới cái y ngũ điều, y năm điều, nói y năm điều. Phàm làm việc nhọc trong chùa, như là ra vào qua lại nơi đường xá phải mặc y này. Đó. Tại vì cái y này là cái y mặc để làm việc. Quét nhà nói chung là mặc cái y đó, nhưng mà là chính là cái xà rông mà quý thầy quấn đó, các sư năm tâm quấn đó. Bây giờ chúng ta không quấn xà rông một ống, người ta chúng ta mặc cái xà rông hai ống. Và ngày xưa người ta không có dây thun, ta có cái thùng rộng vậy, ta xếp nó lại, người ta có cái dây người ta cột. Mà chính vì cái miếng vải đó vậy, cái dây nó cột vậy cho nên khỏi đo luôn. Bây giờ mai theo kiểu mình là phải đo coi cái gì, cái thùng mình là rộng bao nhiêu để mà nhúng thun, chứ không thôi là nó siết chết. Cho nên hồi xưa là cái đó nó rộng vậy nè, ta chồng vô cái ta xếp lại. Người ốm thì xếp dày một chút, người mập thì xếp ấy chút, thì ta xếp vậy, ta lấy dây người ta, ta quấn thôi. Vì vậy mà các vị mà đi vệ sinh là các vị phải tháo. Thậm chí hồi xưa các hòa thượng đó, các hòa thượng mình hồi xưa ở Việt Nam không có mặc thun, mặc quần nhưng mà rút dây. Hồi đó Pháp Hòa cũng có mấy bộ rút dây kiểu vậy đó, mai kiểu xưa vậy đó, quần lá nem, thoải mái, rộng rãi. Thôi mình dừng đây đi, bữa sau mình học tiếp. Này nói chưa hết y ngũ điều ha. Mới có dạo khúc đầu, chưa vô kệ nữa. Mình học rồi mình mới thấy hay, phải không? Chứ mà mình là người xuất gia, là đặc biệt các vị xuất gia, các vị phải nắm mấy cái này. Tại vì cái ấy mình mặc mỗi ngày mà. Mà mình không có biết là uổng lắm. Thôi chúng ta hồi hướng. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.